xa đi, bỏ lại vòng trời. Anh ra đi mang theo ngậm ngùi, cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cảnh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 9 tháng 10 năm 2021, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cảnh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe thưa cô. Và cô vừa mới nói chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cảnh Đồng Mây tuần thứ hai của tháng 10. Tháng 10, tháng đặc biệt thưa cô. Tháng 10 đặc biệt, tháng này có 5 ngày thứ 6, 5 ngày thứ 7, 5 ngày Chủ nhật. Nếu ta cần biết những tháng nào mà tháng có 31 ngày và ngày đầu tiên rơi vào ngày thứ 6, thì tháng đó sẽ có 5 ngày thứ 6, 5 ngày thứ 7 và 5 ngày Chủ nhật. Tháng 10, tháng đặc biệt. Mặt trời chưa ngả về Tây, mặt trăng đã lộ phía sau lưng trời. Ngày đi nhanh, tối đến nhanh. Vậy ta phải cười nhanh để cảm thấy hoài niệm. Cái hoài niệm về con người, về cuộc sống và về quê hương thưa cô Nam Phương. Và nếu như vậy tất cả chỉ còn lại một điều chúng ta hoài niệm đến, đó là điều hy vọng. Sau 30 tháng 4 năm 1975, hy vọng bị đánh cắp khi chúng ta hiểu sai về sự thất bại. Và có thể có những người đã tin vào những lời nói lừa dối lừa gạt. Nghĩ lại, ai trong chúng ta đều có lúc thất bại cả. Đó là điều tự nhiên, nó là lẽ bình thường. Nhưng hãy nhớ rằng những thất bại quá khứ hôm qua chỉ có sức mạnh đối chúng ta nếu chúng ta để sức mạnh đó nó chiếm vào chúng ta. Chúng ta cũng có thể để nó nhượng bộ và kiểm soát chúng ta. Hay nếu chúng ta đưa ra quyết định với ý thức để tiếp tục tiến lên, tiến về phía trước với một niềm tin đầy hy vọng. Người khách mời có đầy hy vọng sẽ tâm tình với tôi về điều tôi suy nghĩ này. Từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do, diễn đàn chính nghĩa và tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, chúng con xin gửi lời thân mến đến người bạn vòng niên rất quý mến của con. A Di Đà Phật, xin chào thầy, xin chào hòa thượng Thích Không Tánh, nếu thầy nghe được con.
Dạ A Di Đà Phật, xin kính chào anh Phan Đình Minh với cái chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Chúng tôi xin kính gửi lời thăm đến tất cả quý đài cũng như quý bà con khán thính giả của quý đài. Đều được bình an, mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ vâng, xin kính chào tất cả. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ. A Di Đà Phật, thưa thầy, chắc có nhiều người thương hòa thượng Không Tánh lắm. Cách đây có, con đang cười nhanh để tháng 10, chưa cười đã tối. Cách đây một vài ngày có người thông tin cho con là thầy sức khỏe không được tốt lắm. Và thực sự thì nó có phá chùa, phá này phá gì chăng nữa thì mình sẽ xây lại chùa mới, mình sẽ làm một cái đền mới, nhưng mà nếu sức khỏe không tốt thì không tốt đâu. A Di Đà Phật, sức khỏe thế nào thưa thầy? Sau một thời gian dài con không liên lạc với thầy.
Dạ A Di Đà Phật, cảm ơn anh Phan Đình Minh. Không biết bên đó anh có nghe rõ không?
Con nghe rõ lắm, đường dây tốt lắm, đường dây tốt lắm. Có số dự chủ nhưng mà số dự bị nhưng mà không cần, chưa cần thiết.
Dạ
thầy,
vâng.
Thầy nói đi.
Thì kính cảm ơn anh Quý Tài có cái lòng hỏi thăm. Thì sự thật ra thì năm nay thì tôi cũng 78 rồi, cho nên nó cũng sức khỏe thì nó cũng yếu. Và suốt trong thời gian 16-17 năm ở trong tù thì nó cũng rất nhiều khó khăn, cho nên rồi nó cũng bệnh này bệnh khác. Thì kể từ tới giờ thì được ra tù tới giờ thì cũng cố gắng làm những cái công việc thật sự cho giáo hội lại thôi. Bây giờ thì hiện tại thì nhiều khi cũng có nhiều cái bệnh trong người, nhưng mà nhiều khi muốn đi bệnh viện để mà chữa trị thì đa phần thì quý vị lãnh đạo bên Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đa phần khi nhập viện rồi để trị bệnh thì nhiều khi là bệnh thì không hết, mà cuối cùng thì nhập viện luôn rồi cũng không có ngày về. Đã có nhiều người như vậy, rằng bên này có nhiều Phật tử họ cũng có cũng nói thì là tự dán chứ đi bệnh viện là không biết thế nào. Thì thôi thì cũng xin đưa qua, nhưng mà bây giờ hôm nay đây thì có anh thăm thì chúng tôi cũng rất mừng và xin cũng để mình có thể là tiếp tục những cái công việc gì mà với cái lập trường quan điểm và cái lý tưởng mà mình đã gắn bó theo đuổi suốt từ 1975 tới giờ, thì chúng tôi cũng vẫn phải cố gắng, còn sức khỏe được ngày nào thì mình còn phải thì mình vẫn có giữ cái lập trường đối với quốc gia dân tộc và đối với quê hương đất nước và cũng như đạo pháp. Xin có mấy lời vậy để cho anh Phan Đình Minh và quý đại được biết. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, thầy có nói người này người kia đi vào và không đi ra. đối với cộng sản, cá nhân thích không tánh thường lắm, nhỏ lắm. Những cá nhân to hơn, lớn hơn, oai hơn Trần Đại Quang, Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quy Ngọ đều tự nhiên lăn đùng nó chết cả. Đều tự nhiên lăn đùng nó chết cả. Thôi thì cứ ở nhà, nếu mà cần thuốc nhức đầu, thuốc gì thì con chắc chắn là có nhiều người thương thầy rồi, nhưng cần thì thầy cứ cho con hay, con gửi về con biếu thầy. Thầy có nhắc đến tất cả những điều thầy vừa mới nói, tâm tình từ nhà tù nhỏ đi ra nhà tù lớn và tiếp tục tù cho đến bây giờ 78 tuổi. Đối với thầy, con thường nói là 2 năm nữa thì thầy thuộc loại là những sinh vật hiếm quý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đấy. Khó có người thay thế không tánh lắm, khó lắm. Nhìn lại tất cả những cái điều hôm đêm qua con nhìn lại mà mái chùa Liên Trì thương lắm, nhớ lắm. Những lúc thầy chụp với Hội đồng Liên Tôn, những lúc thầy chụp với con nhà Cộng sản Nòi, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhiều lắm. Nhắc đến Liên Trì có làm trái tim thích không tánh rung động không? A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ thưa. Dạ vâng, bây giờ dạ, xin thưa thì muốn nói thì là nó rất nhiều chuyện nói, thành thử cho nên rồi có thể là bị xin anh có thể đặt những cái câu hỏi gì đó về cách giáo cô nhi sư Quyết Minh, hay là tình hình của giáo hội, hoặc là về vấn đề về hiện tại thì chúng tôi vẫn đang trong cái chương trình để vận động cho cái tuyên ngôn hòa bình để nhằm để mà vận động để mà phục hoạt lại cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa thân yêu của chúng ta. Thì xin trong các cái vấn đề đó, nếu mà quý đại thấy cần muốn hỏi thăm về việc gì thì chúng tôi sẽ xin trình bày để cho quý đại và cũng như quý Phật tử ở trong và ngoài nước được biết đó. Dạ.
Con nhắc đến chùa Liên Trì, dĩ nhiên là câu chuyện chùa Liên Trì nó xảy ra cách đây 5-6 năm rồi. Con nhắc đến chùa Liên Trì vì có rất nhiều những người liên hệ, có những người quý mến chùa Liên Trì lắm. Nhưng đối với những Phật tử đã trưởng thành, việc có thể thay đổi được dễ dàng. Nhưng có những người không thay đổi được dễ dàng. Như thầy vừa mới nhắc đến, ngày hôm qua có những con em nhỏ, có những cô nhi, chùa Liên Trì không còn nữa, chim nồng cá chậu cũng không còn chỗ để đậu. Bây giờ các em ở đâu? Các em mà một thời mà Thích Không Tánh còn trẻ, Hòa Thượng còn trẻ lo cho các em, Liên Trì không còn, bây giờ các em cô nhi ở đâu? A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ, dạ, A Di Đà Phật cũng xin thưa, nó như thế này, thì là vào đầu năm 1977 đó, thì sau khi Cộng sản cướp được, chiếm được cái miền Nam Việt Nam đó, thì họ mới bằng tiến hành để họ bắt hết tất cả quý lãnh đạo có uy tín của Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cũng như các nhân sĩ, các dân biểu, các viên chức của cao cấp, của trung cấp của chính quyền quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, họ đem vào họ bắt tập trung cải tạo hết. Thì lúc bây giờ đến đầu năm 77 thì họ bắt Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Bộ, Đại lão Hòa Thượng Thích Thiền Quang, rồi Hòa Thượng Thích Thiền Ấn và một số quý chức sắc gọi là cao cấp và trung cấp lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, họ bắt vào tù hết. Sau đó thì lúc bây giờ thì Hòa Thượng Thích Thiện Minh là cố vấn của huyện Hóa Đạo mới làm gọi tôi lên. Lúc bây giờ tôi là chính đại diện của Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở huyện Chín, Sài Gòn. Thì Hòa Thượng mới kêu tôi lên huyện Già Lam và nói bây giờ tình hình đó là Việt Nam nó như vậy đó, nhà nước họ bắt bớ đàn áp hết giáo hội. Thì bây giờ tôi ủy quyền cho thượng tọa là lập một cái ban Phật giáo vận động cho nhân quyền, và đồng thời là phải gửi kiến nghị lên cho ông Phạm Văn Đồng, nếu bây giờ là thủ tướng của Hà Nội đó, thì để mà yêu cầu phải tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo, cũng như phải trả tự do cho quý đại lão hòa thượng mà bị tù đầy, cũng như quý nhân sĩ, nhà văn, nhà báo, chính sách của quốc gia ngày xưa đều bị đem dẫn nhốt hết trong tù á. Thì lúc bây giờ tôi theo cái chỉ đạo của đại của hòa thượng Thích Thiện Minh đó, thì tôi mới tổ chức một cái buổi tuyệt thực ở tại chùa An Quang, tức như là văn phòng viện hóa đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Lúc bây giờ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mượn chùa An Quang đặt một cái văn phòng ở viện hóa đạo, cho nên nhiều người lúc bây giờ họ cứ lầm tưởng, họ mới có cái tư tưởng rằng Giáo hội Phật giáo An Quang với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quốc tự. Bởi vì sự thật ra là chùa An Quang là chỉ là cái nơi để mượn, giáo hội mượn đặt làm văn phòng viện hóa đạo thôi, chứ không phải là Giáo hội Phật giáo An Quang. Thì khi mà chúng tôi tổ chức cái buổi tuyệt thực ở đó rồi thì để gửi cái kiến nghị lên cho ông Phạm Văn Đồng yêu cầu trả các cái người mà tù đầy bắt bớ một cách phi pháp á. Thì sau đó thì hai ngày tôi về lại chùa Liên Trì thì công an thành phố của Hồ Chí Minh đó là bao quay chùa Liên Trì và bắt tôi đem như vậy là bắt tôi nhốt gần 10 năm, như vậy là cũng không có xét khỏi gì hết á, và chịu rất nhiều khó khăn. Thì đến năm 1977 đến 1987 thì tôi được về, tự nhiên là kêu mấy lần trước kêu ký cam kết hứa đừng có chống đối thì sẽ được cho về, thì tôi cũng không có chịu cam kết. Cứ 3 năm như vậy họ mời mình làm việc, nếu mình cam kết không chống đối nhà nước đó, thì sẽ cho về. Thì 3 lần như vậy thì tôi cũng không có ký cam kết, cho nên đến lần thứ 3 thì tự nhiên họ kêu ra họ cho về. Và lúc đó họ trả về nhiều lắm, các nhân sĩ trí thức rồi trả về rất nhiều, thì chúng tôi cũng được về trong cái dịp đó. Thì sau khi về đó thì đến năm 1000, lúc bây giờ về lại chùa thì thấy cảnh nó tương điều mà đời sống xã hội khó khăn lắm, khổ, rất là khổ, vì chùa cũng không có cơm gạo ăn nữa. Thì rất là cái đời sống người dân lao động ở ngoài xã hội. Thì đến năm 1990 thì có một số phụ huynh có như một các cháu mồ côi hoặc là mất cha mất mẹ hoặc là không có tiền để mà ăn học khó khăn á, thì chúng tôi mới đề nghị thì đưa lên chùa các cháu sẽ 6, 7 tuổi, 9, 10 tuổi rồi không ạ. Thì rất là nghèo khổ. Thì tôi đem về đó để tôi nuôi. Và khoảng là như vậy là khoảng trên 30 cháu như vậy đó. Người ta thấy cái chị nuôi đó cũng mừng lắm. Người ta đem tới cho. Mà lúc đó thì toàn quốc ở Việt Nam chưa có một cái nơi nào nuôi cô Nhi hoặc là hay là chưa có cái chùa nào mà nuôi ai hết á. Cũng chưa có cô Nhi viện từ thiện nữa đó. Cái thời đó là thì quý vị cũng biết rồi. Thì chúng tôi cũng nuôi được như vậy là 30 mấy cháu và nhờ giáo sư về để mà dạy tiếng Anh rồi học và khi nó ra học ở trường ngoài thì nó bị đứng nhất đứng gì không ạ. À. Thì sau như vậy thì tôi nuôi như vậy được về khoảng 2-3 năm. Thì nhà nước họ yêu cầu tôi phải giải tán và không có được đào tạo. Cái số đó như vậy là bất hợp pháp. Thì thành thử cho nên tôi nó nghe nó khổ quá, các cháu khổ quá mà bây giờ không có được ăn học mà về thì để như vậy thì được thì chúng tôi chỉ hỗ trợ thì giúp đỡ thôi. Nhưng mà nhà nước họ nhất quyết họ không có đồng ý, họ sợ rằng họ đào tạo thì cái mấy chục đứa nhỏ này mà nó sau này nó ấy thì thành thử cho nên rồi cuối cùng rồi tiếp theo đó thì đến khoảng 1992-93 gì đó thì nhà nước họ cũng bao vây chùa và cuối cùng họ bắt hết rồi họ bắt tôi rồi thì cuối cùng họ đưa các cái mấy chục cháu mồ côi đi tứ tán hết đó. Nghe nói đâu rồi về sau tôi ở trong tù rồi tôi biết là nghe nói họ bắt họ đưa lên cái làng Đức Chất Xô rồi họ gửi cho một số các cái chùa quốc dân đó hay là một cái số nào đó đi đó. Thì như vậy thì coi như là các cháu đó thì có thể nó bây giờ là cũng 40 năm hơn rồi. Thì sau này đến khi mà tôi ở tù lần thứ hai về thì một số mấy cháu đó mà nó được nhà nước họ bảo trợ ở nơi cái làng Đức Chất Xô gì đó hay là một số cái chùa quốc dân của nhà nước đó nhận về nuôi thì các cháu đó nghe tôi về thì xin về chùa Linh Trì để thăm hoặc là ở lại thì là công an nó chặn luôn, nó cấm những cái đồ đó không cho các cái cháu đó được về thăm tôi nữa. Là tuyệt đối là không có dính líu gì đến chùa Linh Trì. Thành đây cho nên rồi phải nói là tội lắm, có nhiều cháu nó phải lén lút để nó ghé thăm mà nó cũng không dám cho ai biết hết. Thì bây giờ đó thì cái tình cảnh nó như vậy thì bây giờ hình như các cháu nó bây giờ có thể nó đã trở thành những cán bộ nhà nước hết rồi và người ta đào tạo theo cái chủ nghĩa xã hội rồi mà thành thế cho nên bây giờ mới cháu nó làm việc biết đâu làm cán bộ rồi bây giờ nó lại đâm ra nó sợ mình nó không dám thăm mình nữa thì cũng coi như các cháu đó thành thế cho nên thì coi như là cái hoàn cảnh xã hội lại thì mình cứ cầu nguyện cho các cháu đó thôi. Và bây giờ thì cũng xin có mấy lời đó thì đến khi mà tôi ở tù lần thứ hai tôi về rồi thì một số các cháu nghèo khổ nữa lại đến xin để mà nuôi dưỡng thì tôi cũng phải tiếp tục nuôi dưỡng lần thứ hai một số các cháu khác nhưng mà rồi sau đó đến lần thứ hai thì là tôi cũng bị bắt thêm lần thứ ba nữa rồi cuối cùng thì mấy chục cháu đó bây giờ đã tản mát tứ phương. Thì vừa là đó là cái hình mà anh Ba Định Minh nhận được đó đứng trước chùa Linh Trì đó thì quý vị đã thấy các cháu nó rất nhỏ tội nghiệp lắm rồi mà thời đó là phải nói rằng là cha mẹ người ta cũng thương con nhưng mà vì khổ quá không nuôi nổi rồi chọn vào có người mất cha mất mẹ nữa coi như mà thành tử họ mới nhờ chùa thì mình cũng trên cái tinh thần đó thì có thể nói hồi đó là cả Việt Nam nó không có một cái chùa nào mà nuôi các cháu cô đi một cô là bên dưới nhà nước như vậy nữa không có dễ mà một người để mà vô ở một cái chùa hay là để mà lúc bây giờ nhà nước họ vô họ dẹp hết các cô tiến như viện trường học rồi các cơ sở văn hóa giáo dục của Phật giáo của Công giáo của Cao Đài của Phật giáo Hòa Hảo rồi gì tất cả họ dẹp hết và họ tinh dụng và họ biến ra theo sử dụng cho cái công việc riêng của nhà nước hết. Cho nên ta có một cái tình trạng mà gọi là có một cái nền văn hóa, một cái nền đạo đức, một cái tinh thần nhân bản vị tha và nhân đạo và nó hoàn toàn như là những cái luân thường đạo lý đó, thời gian đó nó coi như nó mất hết tất cả. Mà cũng phải nói giờ đến bây giờ như vậy thì cái sự vô luân, cái sự vô luân ở đây tôi muốn nói là cái sự vô luân là không có luân thường đạo lý đó. À, tất cả những cái hiếu đệ nhân nghĩa lễ tín đạo đức, cái truyền thống mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nam chúng ta đều bị phá hủy bởi cái tư tưởng duy vật chủ nghĩa của Mác Lênin, nó cái duy vật sử quan đó. Thành thử cho nên mọi giá trị về tinh thần đạo đức nhân bản hay là nhân tính bây giờ họ chỉ còn là phi nhân thôi, sao không còn cái nhân tính nhân bản nữa cả. Thành thử ở đây thôi thì chúng tôi cũng xin tóm cái lời để quý vị cũng quý đài cũng thông cảm cho tôi và quý Phật tử cũng thông cảm cho cái hoàn cảnh cho tôi xin tóm cái lời sơ qua cho thôi.
Lấy gì là Phật thưa thầy? Thế thầy, câu chuyện 46 năm hay 40 mấy năm về trước ít người biết đến. Con đối với cá nhân con với thầy, con xin phép con được dùng là chúng ta có cái duyên khởi với nhau đấy. Có lẽ một trong những chương trình truyền thông trên toàn cầu này không có chương trình nào có cái thân mến với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hay Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo bằng chương trình Từ Cánh Đồng Mây phát đi từ Đài Sài Gòn, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, Diễn đàn Chính Nghĩa. Ngày Đức ôn ngài Đệ Thứ, ngày Đức ôn ngài Đệ Ngũ, tất cả những sinh hoạt chúng ta đều đưa lên trên làn sóng điện này cả. Chả có gì phải xấu hổ, chả có gì phải sợ, chả có gì phải phải giấu cả. Nếu thầy có nhắc đến các em bé cô nhi bé không viên cả cái ngành, còn chắc chắn là nó không theo cộng sản đâu, nó không theo đâu. Dĩ nhiên là vì miếng cơm manh áo. Nhưng nếu nói về miếng cơm manh áo, nói về chùa Liên Trì, nói về các em, mà không nói đến những người đã hiến một phần thân thể cho quê hương đất nước miền Nam Việt Nam, đó là một điều thiếu sót. Và Thích Không Thánh chưa bao giờ thiếu sót cả khi thiết lập hay tổ chức một chương trình thương phế binh cho quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Ngày chùa Liên Trì không còn chỗ để thương mến các anh thương phế binh đó, thầy đã chuyển chương trình này sang dòng Chúa Cứu Thế. Rồi từ dòng Chúa Cứu Thế, Chúa vẫn cứu thế vậy, nhưng mà các ông cha không biết các ông cha có cứu thế hay không? Không, các ông cha dòng Chúa Cứu Thế sau này không cứu thế, không cứu thương phế binh. Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, từ chùa Liên Trì sang đến dòng Chúa Cứu Thế một thời gian ngắn thôi. A Di Đà Phật thưa thầy, bây giờ các anh em họ tới đâu thưa thầy? Thầy vẫn liên lạc với họ, con biết như vậy. Có gì cần nói về thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thưa thầy?
Dạ vâng, thì xin thưa với anh Phan Đình Minh cùng tất cả quý Phật tử, thì phải nói rằng cái việc mà cứu trợ chia sẻ với anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa mà đã hy sinh một phần thân thể về máu thịt để bảo vệ cái tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta, để bảo vệ lại cái miền Nam tự do còn lại, thì phải nói rằng là cái việc đó là chúng ta không thể nào mà chúng ta không có quên ơn được. Thành bởi cho nên vào có thể cũng cách đây mười mấy năm rồi, thì trong cái chương trình mà làm từ thiện để cứu trợ bảo lực miền Trung rồi các cái việc đó, thì phải nói rằng nhờ và thượng Thích Viên Lý ở thì Điền Ngự ở bên Hải Ngoại và chư tăng ni, hồi đó là quý thầy bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong mà ngày nước đoàn kết lắm và mạnh mẽ lắm không bao nhiêu bây giờ, và được về tên là có bác sĩ Thăng Minh Hiển ở bên Pháp, rồi một số quý mạnh thường quân hỗ trợ về thì để mà chúng ta chia sẻ với quý anh em thương với bên Việt Nam Cộng Hòa. Thì như vậy đó, phải nói rằng là nhờ đó thì bên nay chúng tôi với tư cách là tổng hội trưởng, tổng hội từ thiện xã hội đó, chúng tôi đã chia sẻ và mời anh em thương với bên Việt Nam Cộng Hòa về chùa Liên Trì ăn cơm, về phát quà, rồi chia sẻ những cái kỷ niệm với nhau. Thì suốt như vậy thì cũng được 3-4 năm như vậy á. Tôi thế giới có một lần, bây giờ đến giờ này tôi cũng cảm thấy nó dây dứt. Và khi tôi ra Quảng Trị thì có một số anh em thương với bên Việt Nam Cộng Hòa mới đến xin đề nghị tôi chia sẻ cứu trợ. Thì tôi có hỏi về mấy vị là thương phế binh như thế nào, thì có mấy vị thì lại nói rằng tôi á là thương với bên Mỹ. Tôi mới chào ông thương với bên Mỹ thì nếu mấy vị giờ tự nhận mình là Mỹ rồi thì thôi, chứ tôi nghĩ rằng là quý vị nào mà thương với bên mà vẫn giữ được cái tinh thần quốc gia dân tộc á, chứ bây giờ mình tự cho mình Mỹ rồi thì thôi, thì tôi cũng không biết nói thế nào. Thì tôi đề nghị là quý anh em, thì thực ra là đó là những anh em phương với bên Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà bị suốt nhiều năm bị nhà cầm quyền cộng sản họ đàn áp á, và họ cứ gắn cho cái Mỹ quân Mỹ quyền á, cho nên là làm cho mấy anh em họ cũng quẩn trí đi, khổ cùng khổ quá mà, cho nên rồi cũng đành chạy giận mấy người luôn. Thì tôi cũng rất buồn về cái chuyện đó, cho nên thì đó có một cái anh nhận mình là Mỹ, tôi không có phát quà. Thì rồi sau này mình nghĩ lại thì mình cũng rất là nhỏ bé quá, tâm hồn mình cũng không có thực ra nó quái thành nữ. Đến bây giờ thì tôi cũng gây rất về vấn đề đó. Mà nếu như cái vị thương với bên đó ở ngoài miền Trung á, mà có nhớ lại á, thì chắc đây là về sau này thì tôi mới nhờ một hòa thượng ở Huế, ở quận Quảng Trị á, thì đem cái quà đến cho cái anh thương với bên đó. Ở đó thì tôi nhớ có một cái chuyện đó thì như vậy. Thì sau này suốt mấy năm như vậy thì khi mà Ngụy Liên Trì các cái tổ chức phát quà cho thương với bên thì công an địa phương nó tới nó bao quay, nó ngăn chặn, nó nhất quyết nó không cho tôi làm. Cho nên nó vậy nên nó là như vậy là tiếp tay cho cái bọn phản động rồi này nọ. Chứ mới phản động cái gì, người ta cục tay cục chân hết rồi, làm được cái gì nữa, chỉ còn sống qua ngày mà rồi anh sợ cái gì, mấy anh sợ gì cái gì dữ vậy. Thành thử ra nên rồi tôi nhất quyết tôi làm, thì nếu vậy có muốn làm gì thì làm. Rồi sau nhiều lần như vậy, đây bao quay phân tỏ rồi, rồi sau họ chọn hết chung quanh chùa. Hãy đến cái ngày phát quà trên quý binh là họ chọn, thì mấy anh em trên quý binh là chú rào ở vào và cứ từng nửa đêm á, khi mà công an nó chưa tới canh á, thì quý anh em trên quý binh họ tới trước tới chùa Liên Trì, anh nằm ở ngủ ở chờ cho đến hôm sau để dùng cơm rồi nhận quà đi về. Rồi đến khi con số anh em nhận quà về rồi thì công an nó chọn nó đến nhà nó cho khi nó lấy lại nữa, hãy nói rằng cái chế độ tướng thiếu tướng vậy. Rồi như vậy á, thì nhưng mà tôi cũng cố gắng như vậy làm được thôi, được 3-4 năm nữa. Thì về sau này đến cái bữa đó tôi bòi đông quá, là khoảng bác sĩ Nguyễn rồi quý vị bệnh pháp nó gửi về cho tôi có khá khá, thì tôi bòi lên cái tên gần khoảng 300 thương với binh. Thì lúc bây giờ tôi thấy 300 thương với binh mà tụ ở chùa Liên Trì thì nó chặt quá, nó không có đủ chỗ, cho nên tôi mới thưa với linh mục Đinh Huy Thoại và linh mục Thanh ở bên nhậm chú thế. Bởi vì lúc bây giờ quý linh mục này tôi thấy cũng có cái tinh thần gọi là từ thiện bác ái, bởi vì lúc bây giờ nhận thuốc cứu thế nó có lập ra một cái ban gọi là ban công lý và hòa bình. Thì lúc bây giờ cái linh mục chánh linh mục cha sở đó mới mời tôi qua để mà cắt băng thanh thành của cái phòng công lý hòa bình, mà lúc bây giờ tòa thánh ở bên bên Ba Tây Căng đó, nó lúc bây giờ mới đồng ý là lập cái ban hòa bình tâm lý gì đó. Thì mới mời tôi qua để mà xin với cái linh mục lãnh đạo của dòng chú Phú Thuế là linh mục Thanh đó. Thì tôi mới qua các ban canh thành, rồi sau đó thì nhân cái đó tôi mới đề nghị thôi bây giờ cho mượn dòng chú Phú Thuế với văn phòng công lý này để tụ khoảng gần 300 anh em thương phía binh đó để qua đây nhận quà. Thì tôi mới chuyển tiền quà và danh sách và địa chỉ và cũng như số điện thoại của tất cả quý anh em thương phía binh đó qua cho bên Linh Mục Thoại với Linh Mục Thanh. Thì rồi nhưng mà tôi điện thoại cho tất cả quý thương phía binh đó là cứ qua dòng chú quốc tế để nhận quà, và bữa đó tôi sẽ qua tôi phát quà luôn. Rồi tôi chuyển quà được qua hết rồi. Thì đến cái ngày phát quà thì là công an nó bao quanh chùa Liên Trì tôi vòng trong vòng ngoài, nhưng nhất quyết nó không cho tôi qua. Trong khi đó nó cũng canh bên nhà thờ dòng chú Thế, nhưng mà bởi vì dòng chú Thế nó nhiều tổng bào với lại là rộng rãi lắm, rất là rộng rãi, phòng ngóc đồ rất minh mông, cho nên rằng là giáo dân họ ra vô thì đông, cho nên là anh em họ vào và nhận quà được tốt đẹp hết, thì tôi cũng mừng. Thì cuối cùng á, từ sau đó thì quý linh mục lên đề nghị là thôi bây giờ để bên đó có thể tiếp tục luôn. thì cái chương trình mà phát quà cho quý binh đó, bên những cái thế các phương tiện là đưa lên mạng, đưa lên internet rồi nữa, thì cho nên cái công việc tiến cọ của quý binh nó đâu lúc bây giờ nó rộng ra khắp thế giới. Thì lúc bây giờ các tôn giáo đó và các vị linh mục và các vị hay ngoại nhập những cái tin của dòng tiếp tới phát quà đó thì mới là ủng hộ tài chính về rất nhiều, và kêu gọi những thích mấy linh mục sẽ tiếp tục làm cái vấn đề vấn đề tốt đẹp đó. Thì như vậy thì rồi sau đó thì linh mục Thanh với linh mục Thỏi mới là còn sau cái khoảng 300 cái binh mà của bên trường lên thì chuyển qua đó, thì quý vị đó mới đăng báo là bây giờ ai là thương với bên Việt Nam Cộng Hòa thì tới đăng ký để rồi sẽ nhận quà. Bởi vì lúc bây giờ dần chú Thế đã vận động cái quỹ rất lớn và không phải phát như chùa Linh Trì mà một lần 300-400 ngàn đâu, mà phát một lần như vậy là một thương với binh là 1 triệu đồng với lại là quà bánh rồi nữa. Thành thử cho nên là rồi về quý vị linh mục bên đó mới đăng lên lên mạng là ai là thương với bên Việt Nam Cộng Hòa đến dòng chú Thế đăng ký. Như vậy thì anh em của họ về sau thì họ đăng ký rất nhiều và phải trưng cái bằng chứng về thương với bên như thế nào đó, thì rồi có cái ban gọi là người hòa bình công lý về cái ban của linh mục Thanh, linh mục Thoại mới duyệt xét cái danh sách mà thương với bên đó để xin cứu trợ. Thì như vậy là suốt trong 1-2 năm sau thì tôi biết rằng cái số danh sách thương với binh mà bây giờ linh mục Thanh với linh mục Thoại là rồi bây giờ có linh mục Lộc nữa cùng phụ trách vô thì là nó lên tới gần 5.000 thương với binh Việt Nam Cộng Hòa. Và như vậy là các tỉnh họ đồn nhau, và như vậy thì nhiều tỉnh họ cũng gửi hồ sơ về để báo rằng mình là thương với binh Việt Nam Cộng Hòa để nhận được cứu trợ. Thì phải nói rằng quý linh mục quý cha dòng chúng tôi thấy hết sức là tận tình, nhất là linh mục Thanh, linh mục Thoại, rồi về sau này linh mục Lộc, rồi có một vị linh mục bây giờ về sau thì cái vấn đề cứu trợ thân gia đình bị đẩy xuống ở dưới Cần Giờ rồi thì sau này họ đưa linh mục Thoại, họ đưa linh mục Thoại ra ngoài Quảng Nam là cái giáo xứ về Tiên Phước ở ngoài Quảng Nam rồi họ đưa linh mục Thanh xuống ở dưới Mỹ Tho, Cần Thơ gì đó. Rồi như vậy bởi vì sau này cái ông linh mục mà về lãnh đạo cha về tên của cái dòng chú Thế là linh mục Thanh là về hưu rồi, về linh mục giám tỉnh dòng chú Thế bị hết hạn rồi về hưu, thì họ bên giáo hội mới cử cái linh mục bị bức chức, linh mục bức tên là linh mục bức về để làm cha về tên và giám tỉnh của cái dòng chú Thế ở dòng chú Thế. Thì bị linh mục này thì về bằng cách khuyên diễn mấy quê vị nhưng không có cho làm cái việc cứu trợ thương với binh nữa, và gần như cái văn phòng công lý hòa bình cũng dẹp luôn hay sao thì nhưng mà rồi cái theo tôi biết thì cái quỹ của thương với binh nó còn rất nhiều, cho nên là linh mục Thanh, linh mục Thoại tuy rằng mỗi người ở mỗi nơi linh mục Lộc rồi vậy, nhưng mà vẫn chia ra và hình như là bên kia họ có đề nghị giao cái tiền đó lại cho bên dòng chú Thế này để quý vị cho họ làm, nhưng mà mấy linh mục này thì cũng không tin tưởng như sao cho nên vẫn chia ra rồi vẫn tụ về ở riêng cái tỉnh của mình hoặc là nơi nào đó, hoặc là gửi bằng bưu điện theo cái danh sách của các thương phái binh mà quý vị linh mục có đó. Thì tôi biết rằng quý linh mục này làm cũng hết sức là tận tâm tận tình, và phải nói rằng bị cũng nhiều khó khăn rồi gọi là đàn áp được cô lập rồi cũng nhiều lắm thì đến bây giờ thì vì cái tình hình mà phi chuyển như vậy mà nếu không khéo thì có thể là bị treo chén sau đó, tặng cho nên quý nhà và quý vị cũng làm trong một cái hoàn cảnh dễ dàng và cũng nói như vậy thì nhưng mà để vẫn giữ được cái vai trò của linh mục, chứ nếu không thôi mà nó cô lập như linh mục Nam, linh mục mấy vị linh mục ở miền Bắc đó, thì nó đưa về cái tòa giám mục để nó quản phúc hay là nó quản chế gì đó, và nó không cho để mà giảng đạo giáo dân rồi nữa, thì chẳng hạn như linh mục Lý rồi đó thì mấy năm không có tù về thì bây giờ đưa lên nhà hương dưỡng thôi lên thì cũng nhiều cái hoàn cảnh như vậy. cho nên mình cũng thông cảm cho số quý linh mục đó, nhưng mà quý vị đó cũng hết lòng vì Thiên Chúa, vì lòng bác ái và vẫn tiếp tục làm cho cái giúp đỡ anh em thương quý binh, thì chúng tôi cũng rất mừng. Nhưng mà rồi sau đó thì cũng vì cái vấn đề mà thương quý binh đó, rồi vì vấn đề cô nhi, rồi vì vấn đề từ thiện xã hội của tôi đó, mà rồi về sau này nó áp lực quá thì rồi cuối cùng đến cái chỗ là nó dẹp nhân quyền lên trời, sẽ dẹp nhân quyền lên trời, bởi vì từ khi lập Hội đồng Liên Tôn Việt Nam, rồi là tổ chức các cái xã hội dân sự, rồi ngay cả cái hội nhà báo của độc lập của anh Dũng á, anh Chí Dũng á, thì mấy vị cũng về đó thành lập hội họp, rồi muốn định đặt cái công đoàn lao động rồi đó, độc lập đó, rồi chủ tự nhân lương tâm rồi nữa, bác sĩ Nguyễn Văn Quế, rồi nhiều vị tự nhân về đó dùng cơm rồi để mà lập các cái xã hội dân sự, rồi sau đó bị đàn áp dữ lắm, đàn áp rất khó khăn. Cái việc này tôi nghĩ rằng nhiều anh em đấu tranh dân chủ nhân quyền đều đã có chiều liên trì hết á. Tôi nhớ cách đây rất lâu, ngay cả cách đây cũng có thể nói rằng là 1980 rồi.
À gì đâu Phật, thưa thầy, thưa thầy không tánh.
Dạ, Nguyễn Văn Đài.
Dạ, con thưa thầy không tánh. Chương trình Thương Phế Binh thầy nhắc đến như vậy cũng làm cho mọi người nức lòng khi nghe những cái điều mà thầy với con đã đề cập đến. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thành sự tại thiên có nghĩa là tất cả người Việt Nam trên toàn cầu này đều biết đến anh em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa cả. Đối với Thích Không Tánh là một người Phật tử, đối với những linh mục công giáo là những người đi theo chân Chúa, thầy có nhắc đến những linh mục như Đinh Hữu Thoại, Lê Ngọc Thanh, Hồ Đắc Tâm, tại giáo xứ Cần Giờ bây giờ là một người đang tiếp tục một phần nào vẫn giúp cho anh em Thương Phế Binh. Nếu nhắc đến Hồ Đắc Tâm thì con xin phép thầy và con xin phép quý vị để được gửi lời phân ưu đến linh mục Hồ Đắc Tâm về sự mất của bà cố mẹ của cha là bà cố Madalena. Xin được chia buồn và xin Chúa đón linh hồn Madalena về với Chúa, nơi vĩnh phúc mà Chúa đã hứa ban. Nhắc lại Đinh Đức Thoại, Lê Ngọc Thanh là những linh mục tốt cả, là những linh mục con cái Đức Chúa Trời mang tin mừng đi cả. Nhưng có lần hình như thầy có phát biểu là Nguyễn Ngọc Bích, linh mục giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn bây giờ, có thể là linh mục của phía Công giáo Quốc Doanh. Con không có nói chứ Công giáo Quốc Doanh đâu, con nói ngay là Công giáo Cộng sản đi. Công giáo Cộng sản, có thể họ làm cho Cộng sản hay không? Không biết được, có thể đấy, đang làm việc tốt cả mà. Nhưng mà thôi, bây giờ cái chuyện quan trọng nữa ấy, cần phải đề cập đến, nếu mà không nhắc, chúng ta không còn nhiều thì giờ. A Di Đà Phật, thầy biết là ôn Địa Ngũ, Ngài đã viên tịch, đã được gần 20 tháng rồi. 20 tháng thời gian có nhanh không? Nhanh. 20 tháng thời gian có dài không? Dài đấy. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thầy mới nói có lúc chúng tôi đoàn kết không như bây giờ, thầy mới nói xong. Bây giờ không biết chúng tôi đoàn kết như thế nào, bao giờ nói cho nó ngắn, chúng ta còn nhiều việc phải đề cập đến lắm. Bao giờ Giáo hội Việt Nam thống nhất, bao giờ tăng đoàn Giáo hội Việt Nam thống nhất mới có một vị mới có một ôn Đệ Lục Tăng Thống A Di Đà Phật, thưa thầy.
Dạ thưa, cái việc này là phải nói ai còn có cái hồi bảo cái chí hướng đối với cái vấn đề cho một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất truyền thống đó để phục hoạt lại và để mà có một sư tôn, một vị đệ tăng thống tiếp theo, thì phải nói rằng cái chuyện đó là không vô cùng khó khăn đối với cái chế độ cộng sản này, mà bởi vì họ dẹp đi được là họ mừng rồi. Chẳng hạn như thời thời mà ngày Địa Tứ Tăng Thống Đại Lão Hội Thượng Thích Tuyên Quang đó, cũng từ suốt 30 năm đòi hỏi thực hoạt giáo hội và giáo Việt Nam thống nhất, cho nên đến khi nhiều chục năm tù đầy nhiều án phức rồi thì họ đến khi họ giải ý, họ lấy cớ là bệnh hoạn, họ đưa vô bệnh viện và họ gọi là giam giữ trong đó suốt cả mấy tháng trường, và họ rút máu cho đến cái này gọi là gần chết rồi họ mới trả về buổi sáng thì buổi chiều đi thôi. Thì rồi bên giáo hội mới tổ chức tang lễ thì họ ngăn cản, họ họ cô lập đủ thứ và đàn áp. Rồi đến được sau khi về ngày mới lại rồi trong giáo hội mới suy tôn ngày Quang Độ là lúc bây giờ là cũng là viện trưởng viện hóa đạo lên làm đệ ngũ tăng thống đó. Thì là thượng Quang Độ cũng lên làm như vậy là được mấy năm, thì cũng rồi chúng tôi cũng đi vận động cho các tỉnh rồi để mà phục hoạt lại một số các giáo hội cấp tỉnh, thì cũng được một thời gian. Thì về sau này thì cũng làm trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì đến về sau thì những cái năm cuối thì hòa thượng ông tự nhiên cái không biết sao rồi bệnh hoạn, rồi cũng đi ở bệnh viện được bao nhiêu lần đó, thì về sau cái trí nhớ của ngài coi như thay đổi hết, và gần ấy như là cái tư tưởng mà nhiều khi không còn biết cái chuyện gì trước nữa. Rồi về sau họ đi về những đất rồi họ lấy rồi như thế nào đó, rồi họ lại nói với hòa thượng Lý trong Sài Gòn, thì là rước hòa thượng từ miền Bắc vô lại chùa Thượng Yếu để ở đó những cái năm tháng cuối cùng. Thì khi về ở chùa Thượng Yếu được một thời gian thì ở lúc bây giờ ông ngài ông cũng không có nhớ gì hết á. Và tự nhiên là có những cái giáo chỉ này về ra loại bỏ người này cách chức người kia, rồi làm cho bên giáo hội thống nhất coi như nó xả hết. Thì cuối cùng ngài ra đi như vậy thì rồi mọi việc thì thầy Nguyên Lý mới là đứng ra lo tang lễ. Mà trong cái tang lễ đó thì thầy Nguyên Lý là nó là chủ tốt, là bởi vì nuôi và được Quán Độ, chứ thì thực ra là bên kia Phật giáo quốc danh họ qua họ lập cái tang tổ chức tang lễ đó, và mọi việc họ điều động và họ tổ chức, là rồi sau họ đưa ông ngài đi siêu rồi rải tốt ở biển. Đến bây giờ nếu muốn tìm một cái di tích gì của là đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ để mà tôn thờ để tưởng niệm thì cũng không còn hết, bởi vì cho ngay ra cho tàn rồi họ cũng bắt cái dịch xuống biển hết. Cái đó thì cũng đó thì cũng rất là thương đau. Trong khi cái đám tang của hòa thượng Thích Chí Quang á, là ổng là cái người mà nói rằng trước đây nói rằng ổng làm rung rinh cái Mỹ đó, làm rung rinh với Mỹ, thì ông này lại người ra là về như thế nào rồi, đã làm lỡ cho cộng sản qua đây biết bao nhiêu. Nhưng mà cuối cùng là dư luận nói rằng vì hòa thượng Chí Quang này là cũng như
A Di Đà Phật thưa thầy. Con thưa thầy, tất cả những điều ấy, hầu như là thầy đã biết và con cũng đã biết và Phật tử đã biết. Bây giờ thế này này, nói cho ngắn, chúng ta còn phải đề cập đến một vấn đề quan trọng nữa. Có hy vọng là sẽ có đệ lục tăng thống hay không? Có hay không thôi, có không? Có hy vọng không?
Dạ không, khi nào theo tôi, khi nào mà chế độ cộng sản không còn nữa thì cái vấn đề phục hồi cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có. Nhưng mà nếu có thì tìm lại một cái số người mà chính thống đó, mà vẫn duy trì cái lập trường của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đó, thì chắc là rất khó. Mà cũng có thể là khi mà tình hình đất nước nó biến chuyển đó, thì những cái người mà họ gọi là họ cũng như thế nào đó, họ đôi khi họ khó thân và họ sẽ tham gia qua Phật giáo thống nhất để rồi họ sẽ đứng vô cái hàng ngũ Phật giáo thống nhất chính thống.
Ở dưới là Phật, thưa thầy, con hiểu được cái điều đó. Bây giờ cái điều này quan trọng phải đề cập đến. Chúng ta không còn nhiều giờ nữa. Trong phần đầu con có nhắc đến cái chữ hy vọng, tất cả đều tiến về hy vọng cả. Thế không tránh cuộc đời khốn nạn lắm, khốn khổ lắm. Từ lúc đi vào chùa ăn xin ở đậu, quần áo mặc như thầy nói, do các Phật tử cho đến bây giờ vẫn một lòng với quê hương. Mới đây cách đây gần đây một vài tuần hay gì đó, thầy và chánh trị sự Hứa Phi với hội đồng liên tôn có ra một cái tuyên ngôn hòa bình. Tuyên ngôn hòa bình là cái gì thưa thầy? Nói gọn ngắn gọn, chúng ta không còn nhiều thời giờ nữa. A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ vâng, xin phép nếu có dịp thì chúng ta trình bày cái vấn đề này rộng rãi. Thì xin thưa cái căn bản của nó, cái tuyên ngôn hòa bình này là của quý vị chức sắc tôn giáo trong nước cũng như quý nhân sĩ và anh em nhân sĩ trong và ngoài nước, vì cái tinh thần của nó căn bản là từ cái việc là ủng hộ cái chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa của Thủ tướng Lê Trọng Quát đó. Thì tất nhiên rằng là bởi vì sau nhiều chục năm á, chúng tôi là những chức sắc tôn giáo cũng như nhiều tổ chức á, thấy rằng là cũng cố gắng để góp phần với một cái chính phủ hay là một cái đảng phái, một cái tổ chức nào có tinh thần quốc gia dân tộc để mà đấu tranh và để mà gọi là quang phục lại cái Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là làm cho Việt Nam nó có được tự do dân chủ nhân quyền trên cái năm châu bốn bể. Nhưng mà suốt như vậy thì nhiều chục năm nó tìm tòi như vậy cũng không thấy. Cuối cùng thì cũng được biết là cái chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa đó là một cái chính phủ là pháp, tuy rằng có đảng đi mấy chục năm không sinh hoạt, nhưng mà chính phủ này là tiếp nối cái chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Văn Cẩn. Thì luật sư Tê Trọng Quát là cũng có cái hội đồng chính phủ đó, thì chúng tôi biết như vậy thì chỉ còn cái chỗ này để mà là cái phao để nương tựa. Chứ cũng không biết được một cái chính phủ nào gọi là thực sự là hết lòng người do quốc gia dân tộc quê hương tổ quốc. Cho nên chúng tôi mới ra và thấy được cái tình cảnh bây giờ giữa Hoa Kỳ với Trung Cộng và các nước, và nhất là Trung Cộng họ muốn nắm hết cả Biển Đông, cũng như họ chiếm Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam, rồi đồng thời họ qua cái sự bán nước của Việt Cộng, cũng như rằng là họ muốn thống trị toàn dân loại đó bằng tàu cộng đó, họ muốn bá chủ. Thành thử cho nên trong cái tình cảnh đó thì trước đây Hoa Kỳ đã từng nghĩa là hỗ trợ cho Trung Cộng để mà rồi ép Việt Nam Cộng Hòa phải ký vào cái hòa đàm Paris, để rồi cuối cùng Hoa Kỳ rút quân ra và gọi là kết giao ủng hộ cho Trung Cộng để mà đối chọi lại với Liên Xô. Thành thử cho nên đây là một cái sự sai lầm vô cùng của cái đảng Dân Chủ, hay là của cái thời của các vị tổng thống trước đó, của Hoa Kỳ. Thành thử cho nên đến bây giờ đây thì Trung Cộng nó đã phát triển rồi, mà nó lên gần như là bá chủ hoàn cầu và bên người nhất gì thế giới rồi. Thì cái mộng đó, cái mộng đế quốc và bành trướng và xâm lược đó, thì nó là cái tội diệt chủng mà nó đàn áp như ngôi nhĩ rồi thì người Tây Tạng rồi Pháp Luân Công, thì cái chuyện mới để tàn ác đó thì ai cũng biết rồi. Thì bây giờ thì nó có thể là đây trong tương lai có thể, nếu mà vấn đề nó không thì có thể xảy ra chiến tranh thế giới ở tại Biển Đông. Và như vậy thì Việt Nam có thể là làm một cái bàn đạp, và có thể nó mượn chỗ đó, thì nếu mà chiến tranh nổ ra ở gần cái khoảng Biển Đông vẫn Trường Sa, Hoàng Sa, mà nếu Việt Nam Cộng sản mà coi như giao cái vùng đó cho tàu cộng thì đương nhiên tàu cộng nó dùng cho đó để mà chiến tranh, thì lúc bây giờ thì chúng ta sẽ thấy rằng, và nếu như cái chiến tranh đó nó mạnh lên thì nó có thể ảnh hưởng đến cái chiến thứ ba nữa. Thì cái việc này chúng tôi chỉ xin đưa qua như vậy. Cho nên trong cái chức sắc tôn giáo và cái nhân sĩ này nhằm hỗ trợ cho cái chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa, nó mới đưa ra một cái tuyên ngôn hòa bình 2021 để kêu gọi rằng là dựa nó cái kết ước, cái hiệp định Paris, cái kết ước này 3 tháng 2, 2 tháng 3, 1973 đó, thì trong các đó cái kết ước hiệp định Paris nó có những rất nhiều điều khoản, trong đó có những cái điều khoản 7 và trong những cái điều đó Hoa Kỳ hoặc là các nước đó, có đưa ra. Nếu như bây giờ ví dụ một nước nào trong bốn bên đó mà vi phạm thì vi phạm nghĩa là đứng ra theo cái hiệp định Paris thì bên nào nấy ở và không có tôn trọng cái chủ quyền.
Phật, thưa thầy, cái tuyên ngôn hòa bình nó còn rất là dài. Con hứa với thầy là con sẽ mở một chương trình từ cách đồng mây khác để con mời thầy lên để nói chuyện về tuyên ngôn hòa bình, thưa thầy. Nếu tất cả ai muốn tìm hiểu thêm về bản tuyên ngôn hòa bình, xin liên lạc trực tiếp với Hòa Thượng Thích Không Tánh qua địa chỉ email của Hòa Thượng là thichkhongtanh@gmail.com, thichkhongtanhvn@gmail.com. Thưa thầy, con sẽ hứa với thầy, chúng ta sẽ có một chương trình khác để nói về tuyên ngôn hòa bình từ ngàn xưa. Thầy biết dân Việt Nam muốn yêu hòa bình, không ai muốn đối đầu với quan chức và chính quyền cả, nhưng cho đến bây giờ họ đã phải lên tiếng, họ đã phải đối đầu. Chúng ta không có cái dịp để bàn về Covid, nói về tình hình Covid của những người dân tại Sài Gòn, nơi thầy đang ở ngày hôm nay. Thầy biết có bao nhiêu đêm hàng ngàn người ngủ ngoài đường để mong được trở về quê. Ngay lúc người dân ngủ ngoài đường vật vờ như vậy, Đảng Cộng sản cầm quyền ở đâu? Có hiểu nỗi lòng của họ không? Có hiểu những khó khăn của họ đã phải chịu giam cầm hay không? Nếu không lo được cho họ, hãy để cho dân tự lo. Vì ngoài nghĩ cách cướp của giết người của họ, ra những người cộng sản, quả thực Đảng Cộng sản chẳng làm được gì cho dân cả, chẳng làm gì được cho nước cả. Và nhất là đối với thầy, sau bao nhiêu năm vẫn còn một điểm hy vọng ở trong mình, vẫn còn điều hy vọng để có một ngày Việt Nam sẽ tự do và hòa bình lại. Chúng con thay mặt cho toàn thể anh em trong chương trình Tình Cách Nhưng Mấy, chúng con cảm ơn thầy vì thời gian khuya và thời gian có hạn, không thể nói nhiều thêm được về bản tuyên ngôn hòa bình của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam, và chắc chắn con sẽ mở một chương trình khác để chúng ta làm về việc này. Cầu chúc mọi sự an lành và hạnh phúc cũng như sức khỏe đối với thầy A Di Đà Phật. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, đại sứ Hoàng Đà Lạt 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, anh Lê Bình, người đính giả Vĩnh Long, cô Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Di đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến ngày tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an linh, thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt A Di Đà Phật, Hòa Thượng Thích Không Tánh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Không Tánh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.